Nam mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa quý Phật tử. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2011. Thưa các vị, là tôi cứ hình dung một điều là các vị đến đây hôm qua đến hôm nay, các vị thưởng thức cái không gian của Bích Nham, các vị tiếp xúc với quý thầy cô, rồi các vị nghe quý thầy cô tụng những bài kinh, hướng dẫn các vị những bài thiền ca. Tôi nghĩ chắc chừng đó đủ rồi. Nghe pháp gì nó hơi dư, theo tôi thấy là như vậy. Tại vì nếu tôi nói thì cũng không có gì nhiều hơn những điều các thầy cô đã cống hiến cho các vị. Và kỳ thực khi tâm người ta tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thì chừng như cái chuyện nghe người khác nói năng nó hơi thừa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là cách đây 4-5 năm thì lần đầu tiên tôi đến Bích Nham thì chưa có thiền đường này. Đó là lần đầu tiên sư ông mới về tổ chức khóa tu, và không gian nó không có ấm cúng như thế này. Nó chưa có cái năng lượng tu của chư Tăng và chư Ni. Rồi sau nhiều năm đi qua, tôi có dịp về ở đây thì tôi thấy rất là khác. Cái điều này nó cũng đúng đối với đời sống gia đình của chúng ta. Khi nào trong trái tim của các vị mà nó có cái năng lượng yên bình, nó có năng lượng chánh niệm, nó có cái năng lượng của sự tu tập, thì tự nhiên gia đình của các vị nó khác ngay à. Thì cũng như thế. Không gian này ngày trước nó không có như thế này, thưa các vị. Người ta bước vô, người ta có cái cảm giác nó khác, nó lạnh hơn, nó có cái gì đó nó không có ấm cúng. Thế nhưng bây giờ đến thì nó rất là khác. Cái điều này không phải mình cường điệu để giới thiệu gì về đời sống của các thầy cô nơi đây cả, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Rồi cái điều thứ ba nữa, tôi cũng rất là vui, đó là khi thấy quý thầy lấy cái chủ đề của khóa tu, đó là hãy lắng nghe nhau và có mặt cho nhau. Lắng nghe nhau không có nghĩa là các vị nghe tôi nói, mà đúng ra thì tôi phải nghe các vị nói nữa. Rồi có mặt cho nhau nghĩa là đến lúc chúng ta không cần nói chi cả, cứ lặng lẽ và thưởng thức không gian núi rừng, thưởng thức người bên cạnh. Và thưa đại chúng, là tôi đã có dịp đi dạy có khi rất là nhiều nơi và để ý những cái trung tâm tu học. Và tôi cũng có một cái điều rất là xấu tính, đó là tôi hay lén lén chiêm ngưỡng các thầy cô, các thiền sinh họ đi đứng ra làm sao, họ xử sự ra làm sao, nhất là lúc họ đi. Thì thưa các vị, chừng như nếu không thực tập thì chưa ai đi được những bước chân đầm thắm, an bình và đẹp đẽ hết. Và thậm chí trong tu viện của chúng ta cũng thế. Tùy theo cái mức độ tâm thức yên lắng, tĩnh tại của các thầy cô, mà mỗi bước chân của mỗi thầy cô nó cũng có cái khác nhau, chứ nó không phải giống nhau. Đành rằng đi trên mặt đất như nhau, nhưng mà tùy theo cái mức độ an tĩnh của tâm, chúng ta có những bước chân rất là khác. Cái điều này không phải tập tành hay là làm bộ bên ngoài mà được. Đó là cái điều gì biểu hiện từ bên trong. Thế thì cái chủ đề hãy lắng nghe nhau và có mặt cho nhau, thưa các vị, là một chủ đề chúng ta có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều cấp độ. Từ cấp độ cạn, đó là lắng nghe chính mình, rồi lắng nghe ở chiều sâu thân tâm mình. Rồi từ cái nền tảng căn bản này, chúng ta mới có thể lắng nghe được người bên ngoài. Và kỳ thực nghe ra ngoài thì nó dễ, nhưng mà nghe chính mình mới là chuyện khó. Chừng như năm 1979, người ta đặt những hệ thống viễn vọng kính hướng ngoài vòng trời xa xôi. Người ta mong rằng nghe được cái tiếng thì thầm của hành tinh xa vọng về, để coi là giữa không gian mênh mông này còn có ai giống như ta không, tức là có sự sống giống như sự sống của hành tinh chúng ta không. Và các vị hình dung là họ đã đánh cái thông điệp này đi rất nhiều năm, chừng 30-40 năm thì có. Và cái công trình thiên văn học của hành tinh chúng ta tốn rất là nhiều bạc, nhiều tiền, để mong mỏi là tìm ra coi có tiếng vọng nào rất là xa có thể đến với chúng ta để biết rằng có một sinh dân nó gần giống như sinh dân trên mặt địa cầu này. Và họ lắng nghe tiếng thì thầm cả ngày cả đêm như thế mãi cho tới dường như tháng 8 năm 1979. Không biết tôi nhớ có chính xác hay không, nhưng mà lần đó tôi đọc một cái thông tin của nhà thiên văn học Hawking thì phải. Thì người ta phát giác ra là có một tiếng vọng rất là xa, vọng về hành tinh. Và cái tiếng đó khi người ta phân tích những cái tín hiệu đó thì nó thành một cái tiếng này nè, tiếng wow. Mình nghe những trẻ em Mỹ nó dùng cái từ đó, mình tưởng đâu cái từ đó nó không có nguyên nhân, quá ra là từ cái tiếng vọng từ hành tinh xa xôi vọng về, thưa các vị. Wow. Thế mà con người trên hành tinh này mừng vô cùng, nghĩ rằng có một chúng sinh có đời sống tương ưng với đời sống của con người chúng ta. Và họ nghĩ rằng nếu hành tinh chúng ta mà đánh cái tiếng vọng đó để cho cái hành tinh xa đó mà có thể đón nghe được thì phải mất 200 năm ánh sáng. Thì các vị hình dung cái chuỗi thời gian nó dài đến độ nào. Và 200 năm của ánh sáng đi ngang qua để đến được cái hành tinh xa xôi kia. Thì người ta suy nghĩ thêm một điều nữa là có thể những con người văn minh kia họ đã chết mất tiêu từ bao đời rồi. Họ không nhớ là họ đã đánh cái tiếng gì đến hành tinh của chúng ta. Và thậm chí nếu có một cái chuyện hồi âm trở về thì thế hệ con em chúng ta chưa chắc gì nó đã biết tổ tiên nó đã dùng cái ngôn ngữ gì. Và cũng chưa chắc gì hành tinh chúng ta còn tồn tại. Tại vì các vị hình dung là từ đây mình đánh một cái thông tin mất 200 năm ánh sáng mới tới cái chỗ kia. Chỗ kia mất 200 năm ánh sáng mới đánh lại một cái tín hiệu đến với ta. Thì các vị hình dung coi là chúng ta còn ở đây hay chúng ta đã di chuyển qua một hành tinh mới. Thưa các vị, ánh sáng nó đi với một cái tốc độ 300.000 km trong một giây đồng hồ. Chừng như là miền Đông, miền Tây, Hoa Kỳ, thưa các vị, tôi ngồi mỏi mệt 5-6 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà tốc độ ánh sáng thì nó đi qua đi về 70 lần trong một giây chứ không phải là một phút gì cả. Thì các vị hình dung 100 năm ánh sáng nó là bao xa. Thế nhưng mà người ta nghe được cái tiếng thì thầm từ phương xa vọng về rất dễ. Nhưng mà nghe tiếng nói của nhau chừng như khó vô cùng chứ không có dễ như thế đâu. Tại sao như thế? Tôi dùng cái ví dụ để các vị thấy rất là khó. Một cái giảng dị giống như là tôi đang nói và các vị đang nghe ư? Chưa chắc. Có khi các vị vừa nghe vừa phản bác ở trong tâm thức của các vị. Các vị nói tưởng đến đây nghe cái chuyện đạo lý chi quá rồi, ông dẫn vòng quanh. Đó là một câu nói phản ứng từ bên trong. Kỳ thực bên trong con người chúng ta nó không đơn thuần là ta, mà nó có ai nữa. Cái giản dị nhất là cái con người đối diện với ta, ta đã có hình ảnh về họ, kỷ niệm về họ, ký ức của ta đã chất chứa về họ. Cho nên ta có một cái phản ứng không có trung thực với cái người đối diện trước ta. Rồi bên trong con người của ta nó có thêm một con người thứ hai nữa. Đó là con người chi? Tùy vào cái trạng thái tâm thức của các vị, vui khác, buồn khác, giận khác, lo âu khác. Tức là trong con người của ta nó có một cái bóng phía sau nữa. Đó là lúc trạng thái tâm thức của các vị vui buồn. Rồi bên cái bóng của vui buồn của các vị nó còn có một con người. Con người đó, con người có sự suy nghĩ trưởng thành trong quá khứ qua cái quá trình học của các vị, suy nghĩ của các vị, nuôi lớn của các vị. Chứ không hề một cái con người đơn thuần mở rộng lòng ra để nghe, đó là nghe pháp thoại đó. Thế thì các vị hình dung cái người thân của mình đó, các vị nghe họ có dễ không? Không dễ. Cái người kia 10 năm trước ta nghe ta có cảm tình, thế nhưng mà đón về nhà những cái nỗi phiền muộn lẫn nhau nó chất rất đầy, cho nên ta có một hình ảnh về người kia nó khác với lúc họ mới về với ta. Thế thì mỗi một năm ta tô rất là dày cái bóng dáng của người thân của ta. Rồi người thân của ta cũng có một hình ảnh rất khác về ta. Thế cho nên họ luôn nghe qua cái lăng kính rồi nghĩ về nhau. Chứ chưa hề nghe trung thực bằng tôi nghe lỗ tai của chính tôi với lời nói của anh. Đó là tầng thứ nhất. khó vô cùng để ta nghe được nhau, phải không? Tầng thứ hai, có khi nói vậy mà không phải vậy. Tôi nói với anh nhưng mà lòng tôi nó nghĩ khác. Có điều này xảy ra không? Chuyện bình thường như chuyện đi chợ thôi. Tôi nói một đằng nhưng mà lòng tôi nghĩ một nẻo. Tôi không muốn tổn thương anh. Tôi nói lời đó để mát dạ nhau, nhưng mà kỳ thực lòng tôi chán anh đến đổi rồi, tôi không muốn gặp mặt anh nữa. Chuyện đó chuyện có thực. Thế thì thưa các vị, nghe nhau không phải dễ, rồi có mặt cho nhau càng khó hơn thưa các vị. Thế thì cái chủ đề hãy lắng nghe nhau và có mặt cho nhau, tưởng chừng như nó dễ òm. Mỗi Tết một câu đối tặng cho các vị Phật tử treo ở nhà, lấy đó làm đề tài thiền quán, chứ không phải có câu liễn đỏ với trái dưa hấu xanh để có hương vị Tết đâu thưa không. Chủ đề thiền quán, chủ đề để chúng ta tu. Tu một năm ư? Có khi tu 10 năm chưa chắc đã làm được cái việc hãy lắng nghe nhau và có mặt cho nhau. Tóm lại một điều mình muốn chia sẻ nó là thế này thưa các vị. Hướng ra ngoài nghe hành tinh xa xôi vọng về, người ta dùng muôn vàng loại thiết bị, tốn bao nhiêu của tiền mà nghe rất dễ. Thế nhưng mà các vị nghe người thân của các vị khó vô cùng. Rồi càng khó hơn nữa là các vị nghe chính các vị. Và cái điều chúng ta muốn nói ở đây là anh có thể nghe được người thân của anh, hay là người bên cạnh, hay là kẻ thù của anh, trừ phi anh làm được một việc là anh nghe được chính anh trước. Bao giờ anh nghe được chính anh thì anh sẽ nghe được người bên cạnh, nghe được người thân, nghe được kẻ thù. Còn mình chưa nghe được mình thì thưa các vị, mình không thể làm gì được cả. Và mọi việc nó phải bắt đầu từ nơi bước chân của chính anh. Có nghĩa là mọi việc nó phải bắt đầu từ việc anh nghe được anh cái đã. Và chúng ta đi tuần tự vào những vấn đề từ cạn đi vào sâu. Chừng như quý thầy quý cô thấy mình hơi lạ đối với các Phật tử, cho nên bắt mình pháp thoại dường như bữa nay, bữa mai, bữa mốt, ba bữa. Các vị, nếu mà cảm thấy sợ thì chạy về trước cho chắc ăn, chứ sẽ gặp mình luôn ba buổi như thế này. Và cái việc của chúng ta nói năng có khi nó kéo dài, cho nên mình sẽ ghi từng phần chia sẻ với nhau. Rồi nay làm ăn không có xong thì ngày mai làm tiếp thưa các vị. Đó là mình xin thưa trước. Rồi thưa đại chúng là mình nghĩ chắc các vị hãy ngồi một cách rất là thông thả, ngồi như chơi thôi, không có vì phải bận biểu lắm. Và nếu cảm thấy hơi mùi mùi buồn ngủ thì các vị có thể ngủ một giấc ngon lành. Và các vị cảm thấy có nhu yếu không thích ngồi đây nữa, ra ngoài để ngắm trời mây thì các vị cũng có quyền thông dong như thế. Mình có một cái hiệp ước thành văn bản luôn, đó là hãy nghe pháp như ngồi chơi thôi, không có gì nặng nề và ràng buộc hết. Và tôi nghĩ tôi cũng sẽ chia sẻ những điều nó rất là cận nhân tình, rất gần gũi, như chơi thôi. Thưa đại chúng là chúng ta sẽ đi vô những cái phần mình ghi đàng hoàng để cho các vị có điều kiện chiều nay các vị pháp đàm cho vui thôi. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vô là hãy biết lắng nghe chính anh trước. Và cái ý thứ hai mình muốn chia sẻ nó là làm lắng dịu những sao động nơi tâm anh. Và cái vấn đề thứ ba đó là làm an tịnh thân hành và tâm hành. Vấn đề thứ tư đó là đủ an ổn, bình lặng và tuệ giác để lắng nghe. Và vấn đề thứ năm đó là trị liệu những bất an cho người. Thưa đại chúng là chúng ta sẽ có 5 vấn đề đi vô trong cái khóa tu hôm nay. Và 5 vấn đề này nếu mình làm ăn cho nó đàng hoàng á, thì xong được. Còn nếu kéo dài thì nó không có xong đâu. Trước tiên khi các vị nhìn vô những cái điều mình phân bố thì các vị thấy nó có hai phần rất là quan trọng. Phần thứ nhất đó là ta làm cho chính mình trước, mà ta làm cho chính mình nó chiếm cái lượng thời gian nhiều hơn làm cho người. Rồi cái phần còn lại ta mới làm cho người sau, đó là phần 4 và phần thứ 5 thưa các vị. Và kỳ thực cuộc đời này nó đặt cái nguyên tắc trên điều này. Anh chưa làm gì được cho anh thì anh đừng hòng làm điều đó cho ai. Anh muốn cho tiền người ta, điều đầu tiên cần phải có là anh có tiền anh mới cho được, có phải vậy không? Anh muốn thương người ta, trái tim anh nó có đầy cái năng lượng thương yêu anh mới thương người ta được. Rồi anh muốn giận người ta, anh đổ thừa nói tại người kia đáng giận, điều đó đúng hay là sai vậy? Thưa không đúng đâu nghe. Tại vì trong trái tim anh nó tràn đầy giận dữ cho nên anh mới giận người ta. Người ta là một cái cớ để anh giận. Anh muốn ghét người ta cũng thế. Anh nói là tại họ đáng ghét. Nói như thế thì thưa các vị, mình vu khống đó. Và hôm qua ngồi chơi với quý sư cô, mình có nói một điều, mình lặp lại đây, rất là đúng. Mình nói là ở nhân gian này, do vì người ta luôn muốn tìm một cái đối tượng để trút tội vào đầu họ, cho nên người ta tới một cái tuổi nào đó họ bắt buộc phải kiếm một người bên cạnh thôi. Để làm cái chi vậy? Để vu khống họ thôi. Cái mặt đáng ghét cho nên tôi mới ghét chứ mắc gì tôi ghét. Cái mặt đáng chán cho nên tôi mới chán chứ mắc gì tôi chán. Nếu tôi chán thì tôi rước về làm chi? Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, nói như thế thì nó không đúng đâu. Tại sao vậy? Tại vì trong anh nó có cái cục giận rồi, nó có cái lửa sân si rồi. Cái người kia chỉ là cái cớ thôi để anh trút cái nỗi giận anh vô. Nếu không có người kia thì anh cũng tìm được cái cớ khác. Cớ khác đó là ai? Đó là những chúng sinh bé bỏng kia, tức là con của anh. Con anh mà không có mặt ở đó thì anh cũng tìm được cái cớ khác. Cái chén, cái đĩa anh cũng ném nó được xuống bàn thôi, cũng đập nó bể ngứa thôi. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là cái việc phải làm là làm cho ta trước chứ không phải làm cho ai hết. Ta làm cho lòng ta nó dịu cái giận, dịu cái buồn, nó lặng hết những cái nỗi bất an cồn cào xao động, và nó tràn đầy năng lượng thương yêu và an bình. Thế thì cái điều đó tự nhiên ta cũng làm được với người không làm gì cả. Tự nhiên năng lượng lành nó đủ thấm đẫm vào không gian vô hình này, nó đến trái tim người ta thôi. Thế cho nên các vị nhìn cái bảng mình phân bố đó, các vị thấy ba phần làm cho chính mình và hai phần còn lại nó đến với người một cách tự nhiên thôi. Đó là mình giải thích một chút về cái những điều mình phân bố. Điều thứ hai mình giải thích thêm. Thưa các vị, khi lòng các vị mà nó có ba điều thôi, tức là an ổn, nó lặng lẽ, thì nó có được tự giác thôi. Tự giác nó chỉ phát sinh, sự thông minh nó chỉ phát sinh. Khi các vị có được điều này, hay mình diễn đạt một cách khác là khi năng lực tu tập có mặt trong ta, thì có được sự an định của thân và tâm. Khi cái sự an định của thân và tâm có mặt, thì các vị hành xử giữa cuộc đời này bằng cái lăng kính của trí tuệ. Và khi lăng kính trí tuệ có mặt thì các vị lắng nghe. Rồi các vị làm gì nữa? Các vị nhìn, các vị hành động, vân vân. Thưa các vị, nó đều mang đến ích lợi cho chính tự thân ta và cho người. Cái món quà ta dâng hiến tự nhiên nó đến với người thôi. Chữ lắng nghe nó hàm nghĩa trong đây, đó là mắt mình tiếp xúc nữa, tai mình tiếp xúc nữa, tâm thức mình tiếp xúc nữa, chứ không phải chỉ lắng nghe mà thôi. Mình lấy niềm đau nỗi khổ của người, không có hạn chế trong cái nghe không đâu. Mà còn cái chi nữa? Nhìn thôi, thưa các vị, đủ lấy nỗi khổ người ta ra khỏi trái tim rồi. Là một việc nhỏ thôi, một cử chỉ thôi, nó tràn đầy năng lượng thương yêu thì các vị cũng cứu được cuộc đời người ta khỏi tự giận rồi nữa. Đó là điều rất là tự nhiên thôi. Tóm lại, ba phần trên nó rất là quan trọng. Và khi ta đi vào được cái chiều sâu sự tu tập, thì thưa đại chúng là hai phần còn lại nó tự nhiên dâng lên, chứ không cần ta cố gắng làm chi cả. Đó là mình giải thích một chút về năm phần mà chúng ta phân bố trong cái kỳ khóa tu hôm nay. Và thưa các vị, nếu mà tôi làm ăn không có xong quá thì tôi mời thầy Pháp Khôi lên làm mấy phần còn lại. Nửa chừng mà nếu tắt tiếng do cần cổ nó đau chưa hết á, thì mời cái anh đó. Thưa các vị, là chúng ta thử đi vô cái phần này, hãy lắng nghe mình trước. Cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ với các vị nó là thế này. Thói quen của chúng ta, chúng ta có một cái thói quen nhìn đời, đó là chi? Cái thói quen này các vị sử dụng nó liên tục mà. Thói quen đó là chi? Tôi dừng lại một chút để đố các vị đó. Thói quen của các vị là chi? Nó có ba điều thưa các vị. Điều thứ nhất là hướng ngoại. Điều thứ hai là vọng động. Và điều thứ ba là mình đổ thừa. Ba điều. Mình nghe ra ngoài rất là dễ, nhưng mà nghe lại mình thì khó khăn. Và cái năng lực nghe của mình nó bị quy định, chứ nó không có đơn giản là chúng ta nghe một cách chân thật, nó đi vào tâm thức, đi vào tai của chúng ta. Ta luôn bị một cái màn lọc nó đi ngang qua tâm thức ta. Đó là ý thứ nhất. Thưa các vị, cái điều đầu tiên nó tố cáo cho chúng ta biết là tai chúng ta luôn hướng ra ngoài, mắt chúng ta mở là nó hướng ra ngoài, mũi chúng ta có mặt cũng đang ngửi mùi hương bên ngoài, chứ ta chưa hề làm một việc quay vào bên trong. Đó là ý thứ nhất. Ở mức độ vật lý mà nhìn thì ta luôn luôn là một con người hướng ngoại. Ý thứ hai, tâm thức ta nó cũng luôn hướng ngoại, hướng ra bên ngoài cho nó chưa hề hoạt được năng lượng về lại bên trong. Thế thì hai cái cấu trúc của thân các vị nó cũng tố cáo cho chúng ta biết một điều là mọi thứ từ bên trong hình hài vật lý này cho tới bên trong tâm thức nó đều hướng ra ngoài, cho nó chưa hề làm được một việc là quay vào bên trong. Thế cho nên hướng ngoại là bản chất của con người. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Và từ cái bản chất luôn hướng ngoại thì nó đưa đến cái điều thứ hai không tránh được là nó luôn vọng động, luôn xao động và luôn bất an. Ta lấp đầy đời sống ta bằng những cái lo âu, những cái việc làm, những cái toan tính, những cái bất an, những cái buồn giận, thì ta cảm thấy đời sống ta vô cùng sống động. Mà nếu tất cả những cái ấy không có mặt thì ta chịu không nổi. Tôi ví dụ, người ta có một cái thống kê rất là chính xác, đó là đối với người Mỹ mà họ được về hưu á, thì họ giảm đi tuổi thọ hết 10 năm. Cho nên chúng ta nhận ra một điều là tất cả những người đến cái tuổi về hưu rồi họ đều phải kiếm một cái việc gì đó để làm hết. Tại vì có làm việc, họ thấy đời sống họ nó còn hương vị, họ còn đóng góp được cho cuộc đời. Còn nếu không có việc làm, họ cảm thấy rất là vô vị. Cái buồn, cái chán nó xâm nhập vào đời sống họ, họ chịu không nổi. Rồi cái mức độ gần hơn để mình kiểm tra, thử nghiệm đời sống mình đó là thế này. Một ngày mà các vị không có điều gì để lo âu, để bận rộn, để toan tính, để ngược xuôi, thì các vị làm cái chi? Chịu không nổi, phải gọi điện thoại cho ai đó, cho bạn bè. Mà nếu là người Việt thì không có việc chi làm thì nói, chị tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn. Giản dị vậy thôi. Tôi rảnh lắm, tôi không có việc chi làm, bây giờ tôi đang học cái nghề làm bánh đây, chị tới đi rồi tôi làm bánh cho chị ăn. Cái chuyện đó rất bình thường. Và chừng như ai cũng lâm vào tình trạng này cả. Không việc không chịu nổi, do vì tâm thức ta luôn hướng ngoại. Và cái vọng động này là cái bản chất của tâm thức hướng ngoại của chúng ta. Và có một cái ví dụ để cho các vị thấy hai cái phẩm chất này nó làm tiêu tán năng lượng, làm bào mòn trí thông minh. Và nó cũng bào mòn luôn niềm vui, sự an lạc của chính đời sống chúng ta. Ví dụ như người ta xác định rằng anh đọc sách thì nó có thể phát triển được sự thông minh. Thế nhưng mà anh dán mắt vào trong cái máy vi tính, anh đọc những cái thông tin từ những cái trang mạng, thì vô cùng là sao động, và nó làm cho cái hệ thần kinh của anh càng ngày càng mất sự tập trung. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái mức độ di động trên màn ảnh kia là 1, cái độ nháy của đèn huỳnh quang bên trong là 2, nó làm cho năng lực tập trung của chúng ta càng ngày càng giảm đi. Trong khi sách thì từng chữ một nó rõ ràng mà nó không có lay động. Còn cái độ lay động của đèn, của chữ nó làm cho mắt ta luôn lay động, làm cho tâm thức ta luôn lay động, cho nên nó bào mòn năng lực thông minh của chúng ta hồi nào không hay. Mình tưởng chừng như mình đọc rất nhiều dữ liệu, mình du nhập nó, thì nó làm cho mình càng ngày ký ức của mình càng giàu có, nhưng mà không. Người ta càng sử dụng máy nhiều bao nhiêu thì nó bào mòn cái năng lực thông minh của người ta bấy nhiêu. Thế thì thưa các vị, càng hướng ngoại, càng vọng động, nó càng làm cho ta tổn thương năng lượng tâm linh vô cùng. Và khi năng lượng tâm thức của các vị bị bào mòn thì niềm vui nó không phát sinh được, phiền não nó tràn lên. Đó là cái điều tất nhiên trong hai cái phần đầu chúng ta tạm chia sẻ với nhau, để các vị thấy tác hại lớn vô cùng từ cái gốc của tâm thức chúng ta hướng ngoại. Và cái điều này thì nó càng dễ nảy sinh vô cùng. Có một anh chàng kia, anh dẫn cô vợ đi chơi một buổi chiều, tối về nhà cửa bị trộm nó vô, nó lấy tan hoang hết, không còn món chi. Cái chị vợ xỉ anh chồng, tại ông á, trước khi đi không có coi cửa nẻo cho đàng hoàng, cho nên bây giờ ăn trộm nó vô nó lấy đồ. Thế rồi hàng xóm láng giềng cũng bu quanh lại, chỉ vào ảnh đó, anh là người lơ đãng, không chịu trông nom cửa nẻo, trước khi đi phải khóa đàng hoàng, và không nhờ hàng xóm láng giềng chăm sóc. Các anh nói quý vị quên một điều, tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm, tên ăn trộm nó mới chịu trách nhiệm chứ, nó ăn trộm của tôi mà, tại sao đổ thừa cho tôi. Thế thì thưa các vị, tâm thức của chúng ta nó có cái điều kỳ quặc là nó luôn tìm được cái cớ để đổ thừa vào người khác. Ta chưa bao giờ chịu trách nhiệm về những điều ta đã làm, ta luôn tìm một cái nguyên nhân nào đó để đổ trách nhiệm vào người khác. Và khi tâm thức mình nó hướng ngoại, nó vọng động, thì nó sẽ tìm được 1001 cách để nó đổ tội vạ vào người kia. Và từ cái điều này, thưa đại chúng, là nếu các vị liên hệ đến nhiều vấn đề, các vị thấy tất cả những cái nguyên nhân của khổ đau, bất an, bất hạnh nó đều xảy ra từ nơi đây cả. Rồi tôn giáo mà không có tội giác, họ cũng đặt trên cái nền tảng này nữa. Lỗi đó không phải do tôi, tội đó không phải do tôi, bất hạnh không phải do tôi, mà do Thượng Đế kia, Đấng Thần Linh tối cao kia. Và từ cái điều đó, nó sinh ra vô vàn điều tiêu cực khác, tức là tôi không có khả năng làm được việc đó, tôi ốm yếu vô cùng, mảnh mai vô cùng, bé nhỏ vô cùng, cho nên phải có một người làm trung gian giữa tôi và Đấng Thần Linh chuộc lỗi cho tôi. Nó tạo thành cái chi cho đời sống chúng ta, ỷ lại là 1, đổ hô mọi cái lỗi lầm cho người khác là 2, và không dám nhận trách nhiệm về mình là 3. Từ cái thói quen nghìn đời của tâm thức chúng ta, nó sinh ra bao điều, và nó cũng sinh ra những tôn giáo đẩy chúng ta vào cái con đường càng ngày càng lười biếng hơn, không dám chịu trách nhiệm về mình. Thế nhưng mà cái chuyện gần của cái tội đổ thừa này để làm tan nát đời ta là ta đổ thừa ai? Người bên cạnh ta, thưa các vị. Ta chưa bao giờ dám chịu trách nhiệm mọi việc về ta, và ta chưa bao giờ dám nhận ra ta là người chủ nhân của đời sống ta, hạnh phúc hay khổ đau do chính ta. Ta đổ thừa nào là mạng số của tôi, nghiệp thức của tôi, mọi việc do người khác, do thần linh, do quá khứ, mà không dám nhận trách nhiệm về chính mình. Trong khi, thưa các vị, nghiệp trong bàn tay của các vị, đúng những con người là đệ tử của Đức Thế Tôn, dù là người xuất gia hay là người cư sĩ, họ đủ hùng lực để dám nhận trách nhiệm về họ. Hạnh phúc ư? Do tôi làm nên. Bất hạnh ư? Do tôi chịu trách nhiệm, chứ không có người nào cả. Tôi có quyền cắt ngang đây để làm cho cuộc đời tôi từ đây dâng lên, chứ không muốn đi vào con đường cũ để bất hạnh nữa. Tôi không đổ thừa là do nghiệp tôi quá khứ, cho nên tôi phải chịu đựng cái người này cho tới già, tới cuối cuộc đời thôi. Không có chuyện đó. Tại anh không cảm thấy anh chịu trách nhiệm về đời sống anh, cho nên anh không thể cắt đứt được cái khối nghiệp chướng phiền não của anh. Chứ còn mọi thứ nghiệp nó do bàn tay của các vị nắm, các vị chuyển được nó. Thậm chí nghiệp chúng sinh người ta còn chuyển được thành thánh thai. Thế thì ba cái nghiệp vớ vẩn giữa đời thường này, bảo rằng tôi phải chịu đựng người này suốt một đời tôi do nghiệp của tôi, thế thì vô cùng sai lầm. Tại mình không dám kiêu hùng đứng trên chân mình, chấp nhận đời sống mình, chấp nhận rằng tôi phải thay đổi tận căn gốc từ ngay bây giờ. Nói như thế không có nghĩa suối các vị là cắt hết những cái râu ria phiền não chung quanh. Nói như thế để biết rằng ta hãy chịu trách nhiệm về ta trước. Ta có quyền nắm vận mệnh ta trong tay. Và khi các vị nắm được vận mệnh các vị trong tay, thì các vị làm cái chi? Ngẩng cao đầu để sống giữa cuộc đời, kiêu hùng vô cùng, không có cần tựa nương đời sống của ai cả. Tôi sống trên đôi chân của tôi không phải lệ thuộc ai hết, dù người đó là vợ tôi hay là chồng tôi. Tôi có quyền sống bằng đời sống của chính tôi. Và cái điều kỳ lạ nó sẽ xảy ra đó là thế này, thưa các vị. Khi các vị sống đủ kiêu hùng như một cội tùng đó, thì tự nhiên không cần mời gọi gì cả, mà những cái loại chùm gửi bám vào nó rơi rụng. Tự nhiên là ta có được cái năng lực tâm linh, có một cái cung bậc đời sống tâm thức, nó làm cho những người cùng với cung bậc của ta đến với ta, kết thân với ta. Còn những người mà họ không có nâng đời sống tâm thức họ lên đến cái độ cao như ta thì tự họ tách đường khác họ đi thôi. Họ giả từ ta mà không cần một lời chào hỏi gì cả. Mình cứ tu đi, mình cứ làm cho đời sống mình dâng lên đi, rồi mọi việc nó theo với cái sự chuyển biến của tâm thức mình, nó đổi hết, thưa các vị. Đổi từ đời sống gia đình, đổi người thân của ta, đổi hoàn cảnh sống của ta, đổi phước nghiệp của ta. Rồi nó đặt các vị từ bên bờ phiền não qua bên bờ an lạc, chứ không khó khăn gì cả. Cho nên hãy nhớ là thói quen nghìn đời tâm thức ta, nó có ba điều rất quan trọng. Một là nó luôn hướng ngoại, nó không dám nhận trách nhiệm về nó. Điều thứ hai, nó luôn sao động, nó không có dừng lại, nó không thể an trú được ngay bây giờ và ở đây. Và điều thứ ba, nó là hệ quả phát sinh từ hai điều này, đó là nó thích vu khống người, đổ hô tội vạ vào người. Đó là ba điều nó có mặt, nó trở thành cái thói quen gắn liền với đời sống tâm thức của ta. Các vị để ý cả, nó suy nghĩ bất cứ điều gì thì nó đều suy nghĩ trên cái chiều hướng đó cả. Thói quen của nó là như thế. Mình chưa cần tu giỏi đó. Bao giờ mà các vị có thể ngồi thảnh thơi chơi được với mình một ngày, không buồn làm chi hết. Tôi chỉ thích ngồi thôi, tôi ngồi yên thôi, tôi đốt một nén hương, tôi ngồi chơi đó với nén hương thôi. Tôi ngồi đó tôi ngắm núi cả ngày, tôi không biết chán. Là các vị đã làm cho những cái phần hướng ngoại vọng động này nó dịu rồi đó. Mà nó dịu là nó có khả năng, có thể là nó dám nhận trách nhiệm mọi việc về tự thân đó. Ý thứ hai, chúng ta nói đến cái chuyện thực tiễn vô cùng, đó là hãy lắng nghe tiếng nói của thân và tâm anh. Thưa đại chúng, là mình có thể nghe được bên ngoài rất là dễ, nhưng mà nghe tiếng nói của thân các vị chừng như chuyện này chúng ta không có chịu để thì giờ để nghe tiếng nói của thân ta đâu. Thân ta nó có những tiếng nói rất là thông minh khi nó bị trục trặc. Chưa hề có một loại tật bệnh nào nó xảy ra mà nó không có những cái điềm triệu nó báo cho anh biết cả. Trước khi anh cảm nó có một cái điềm triệu. Trước khi cái u buồn phiền não đến nó cũng có một cái điềm triệu khởi lên trong tâm thức anh. Và người ta chia ra rất là nhiều tầng, thưa các vị. Tầng cạn đó là tầng cơ thể vật lý. Rồi cái tầng sâu đó là từ tâm thức. Và nó có những cái tầng vô hình đó. Chúng ta nói cái tầng cạn của cơ thể vật lý. Thân của các vị, nó là một loại củ quý mà không hề có một loại củ quý nào có thể bì được. Và Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có nói những câu mà chúng ta nghe, chúng ta hãy học để có được chút thông minh trong cuộc sống đời thường. Ngài nói cái điều kỳ lạ của con người trên hành tinh này á, là họ sống mà tưởng chừng như họ không bao giờ chết. Thế nhưng mà đùng một cái họ chết thì họ nhìn lại quá khứ 70 năm đi ngang qua, họ thấy họ chưa từng sống. Đó là câu thứ nhất, rất đáng để chúng ta chiêm nghiệm. Và kỳ thực chúng ta đang làm cái việc này. Mình cứ nghĩ mình không bao giờ chết, mình sống vội sống vàng, làm đủ mọi việc, mong muốn thủ đắc bao nhiêu thứ trong bàn tay của mình. Thế nhưng mà rồi, thưa các vị, chưa bao giờ ăn một bữa ăn đàng hoàng, uống một cốc nước đàng hoàng, thưởng lãm cái nhà của mình một cách đàng hoàng. Dù rằng nhà của anh đó rất là sang trọng, một lâu đài đẹp, thế nhưng mà anh chưa từng ngồi nơi nào cho nó yên ổn, tức là dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây đi thưởng thức cái điều kiện không gian môi trường của nhà anh có. Anh sống tưởng chừng như là sống rất là tất bật, làm ra tiền, làm mọi thứ, tưởng chừng như là sở hữu này, tài sản này, người thân này là cái muôn đời anh sẽ hưởng đó từ từ. Thế nhưng mà đùng cái anh chết, anh cảm thấy là cả đời mình đi ngang qua trần thế, chừng như mình chưa nếm trải cái gì cả. Ăn cũng chưa thấy ngon, ở nhà cũng chưa thấy sang trọng, có người thương bên cạnh mà mình bỏ bê. Thế cho nên cái điều tội nghiệp nhất đầu tiên Ngài nói đó là người ta sống tưởng chừng như chưa bao giờ chết, thế rồi chết tới người ta thấy mình chưa bao giờ sống. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, cái tội nghiệp thứ hai của đời người là người ta bỏ sức khỏe ra để làm ra tiền, ra của cải và vật chất. Thế rồi, thưa các vị, người ta lại tới lúc cần thiết người ta bỏ hết tiền để mua lại sức khỏe. Quá ra một vòng rất là tội nghiệp thế này. Nhưng mà cái điều tội nghiệp thêm đó là thế này. Khi người ta bỏ tiền ra mua sức khỏe lại thì mua không được. Tại vì anh đã đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống của anh cho cái chuyện có tiền. Tới lúc anh già thì tiền nó mới có đủ. Có phải vậy không? Tới lúc đó thì sức khỏe nó ra đi, nó cạn kiệt rồi, anh bỏ tiền ra anh mua lại thì sức khỏe nó không đến lại như cái lúc anh sức khỏe còn đang sung mãn, còn rạc rào. Và người ta làm cái điều này một cách dường như là một cách rất là tự nhiên. Và chừng như 99,9% con người đều làm cái con đường vòng quanh như thế. Bỏ sức khỏe ra để làm ra tiền, rồi bỏ tiền ra để mua lại sức khỏe. Thế thì ta vô tình làm giàu cho ai đây? Thưa, làm giàu cho bảo hiểm là một, làm giàu cho bác sĩ là hai. Cái tội của đời người là như thế. Thế cho nên ở tầng cạn, thưa các vị, cái điều rất quan trọng ta nên ghi nhận là không có gì quý trên đời này bằng thân thể của anh, bằng sức khỏe của anh cả. Và cái điều đầu tiên để làm được cho hình hài anh khỏe mạnh, đó là anh hãy lắng nghe thân anh trước. Mình cứ tưởng những cái truyền thống tôn giáo họ bày ra một điều là anh có mặt giữa trần đời này, anh mang một cái hình hài, đó là tội tổ tông có mặt. Hình hài anh nó là ô uế, hình hài anh đó là tội lỗi trong quá khứ, anh phải chuộc tội, chuộc lỗi. Thưa các vị, cái nhìn của Đạo Phật vô cùng khác. Cái nhìn của Đức Thế Tôn đánh giá là cơ thể là một điều kiện vô cùng là kỳ lạ mà con người ta trải qua hà sa kiếp mới có được một mảnh hình hài. Cái điều cao hơn, mười phương chư Như Lai, thậm chí chư thiên cũng mơ ước có được một đời sống nhân gian, có được một hình hài như anh. Tại vì không có nơi nào có điều kiện để chứng quả chánh giác như ở nhân gian này cả. Không có một sinh linh nào có đủ điều kiện để tu tập bằng con người ở trên nhân gian này cả. Và chưa có một Đức Thế Tôn nào chứng đạo trên cõi trời. Các ngài đều có mặt giữa hành tinh này, mang thân phận con người, tu tập để chứng được thánh đạo. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên giáo lý Đạo Phật nhìn là hình hài anh vô cùng trân quý. Thế Tôn có dạy là ô uế, có dạy vô thường, có dạy nó là nơi chất chứa tội ác. Để làm chi? Để làm chi? Để anh biết rằng cuộc sống anh rất là mong manh, tuổi thọ anh nó không đủ dài. Anh trân quý đời sống anh để anh tu tập cho xứng đáng một kiếp người, chứ không phải ngài phủ bác đời sống hình hài của các vị. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì ta tưởng lời của Đức Thế Tôn dạy là chán thân thể ta, thưa không. Mà từ những cái ý niệm đó, mình trở lại cái vấn đề thứ nhất tầng cạn, đó là anh hãy nghe hình hài anh trước, nghe thân anh trước. Thế nào là anh nghe thân anh trước? Các vị hình dung là Đức Thế Tôn giảng những bài kinh đầu tiên là để cho các vị làm khỏe mạnh thân của các vị. Hít vào tôi biết tôi thở vào, thở ra tôi biết tôi thở ra, để làm chi? Để làm cho thân ta an, để làm cho năng lực sức khỏe ta sung mãn. Chứ mình đừng nghĩ là pháp môn đó nó giản dị, chỉ là pháp môn thực tập để đi vào chiều sâu. Thưa các vị, người nào có niềm tin với chánh pháp của Đức Phật, thực tập trên hơi thở thôi, thì các vị đã làm cho thân các vị an. Và thân an thì tâm an, thân an thì hạnh phúc nó tràn lên. Mình đừng có nói là tâm tôi nó an rồi tôi không cần đến thân thôi, tôi cứ ở dơ đi, thân của tôi kệ nó. Thưa các vị, không phải như thế. Tâm như thế nào, thân như thế ấy. Đời sống bên trong như thế nào, đời sống bên ngoài như thế ấy. Ngài Ubandita, Ngài nói một câu rất hay. Ngài nói là khi anh sửa soạn một cái phòng của anh, nó thoáng đãng, nó ngăn nắp, nó sạch sẽ, nó tươm tất, thì cái trình độ thiền tập của anh nó dâng lên. Khi anh ngồi trong một cái phòng mà nó như một cái kho, thì chắc chắn là cái công trình tu tập của anh nó không phát triển được. Khi nhà của anh mà nó bề bộn, nó ngổn ngang, nó như một cái nhà kho, thế thì người đó đời sống tâm linh không thể dâng lên được. Người có đời sống tâm linh và tu tập thì người đó bắt buộc là nhà cửa, phòng thất, thân hình của họ nó đều tươm tất, thoáng đãng, sạch đẹp. Và cái điều gần nhất là thế này, thưa các vị, chưa hề có một người tu nào không thực tập quay nghi trước khi họ tu vô cái chiều sâu của thiền định cả. Quay nghi để làm gì? Họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ ăn, họ ngủ, vân vân, thưa các vị, đều đoan trang, đầm thắm, từ tốn, hài hòa, nhã nhặn, để làm cho những cái rườm rà của đời sống nó rơi rụng đi. Thế Tôn ngày xưa chế tác là chư tỳ kheo chỉ được ba y một bát, gọn và sạch, để làm chi? Để tẩy gội bớt những cái rườm rà của đời sống, để họ đi vào thiền tập cho dễ. Thế thôi. Thế thì thưa các vị, thân và tâm nó có chung một cơ chế. Thân chúng ta mà bức xúc, khó chịu thì tâm chúng ta bất an. Tâm chúng ta mà an thì thưa các vị, bên ngoài nó cũng an theo. Thế thì cái phương pháp đầu tiên, cái tầng cạn đó là cái phương pháp Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta để lắng nghe thân thôi. Là các vị làm một việc thực tập ban đầu là tôi hít vào, tôi biết tôi hít vào, là lắng nghe thân đó. Cái điều thứ hai, lợi ích nó đến khi các vị thực tập đó là chi? Các vị hòa cái năng lượng hướng ngoại của các vị vào bên trong. Khi các vị lắng nghe hơi thở đi vô đi ra, thì tâm thức của các vị nó không có chạy ra ngoài, thì nó cắt được hai phần. Đó là vọng động là một, mọi thứ trút lỗi lầm vào người khác, không dám chịu trách nhiệm về mình là hai. Cắt được cái phần này bằng một phương pháp thực tập lắng nghe thân thôi, là ta đã làm được một điều. Đó là làm an cho thân ta, lắng nghe được từng nhịp tim của ta, từng nhịp thở của ta, từng cái máy động nơi thân của ta, chữa trị được tật bệnh khi chúng ta lắng nghe và phát hiện kịp lúc. Cái thứ hai, lắng nghe thân bằng hơi thở, nó có một cái điều màu nhiệm nữa là thế này. Khi các vị an trú tâm của các vị trong hơi thở, hít vô, nghe hơi thở mình nó đang đi vô, thở ra nghe hơi thở mình đi ra, thì nó làm cái điều chi nơi thân của các vị? Nó làm cho hơi thở chúng ta tràn đầy cái năng lượng sống động. Cái nhà mà mình không ở thì nhà đó nó rất là lạnh. Tâm của mình nó lang thang, nó không có dừng lại ngay nơi thân, thì thưa các vị, thân của mình nó cũng lạnh như cái nhà vậy. Và các vị đi chơi nhiều quá thì cái nhà của các vị, tức là thân của các vị, sẽ có một cái kẻ bá vơ nào đó nó mượn nó ở đỡ. Và người ta thấy cái tình trạng của những người ở ngáp ngáp, rồi nói tôi là tịnh thiên đại thánh. Mình tưởng chuyện đó là phi lý, nhưng mà thưa, chuyện đó có thật. Do vì bỏ nhà đi chơi lâu quá, cho nên những cái thần thức vớ vẩn bên ngoài, nó ghé nhà các vị, nó đột nhập vào, do cùng một tần số cho nên nó mượn đỡ. Nó dạo chơi, nó ghé lại nhà, thế thôi. Thế thì thưa các vị, đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, hít vô nhận biết hơi thở đi vô, thở ra nhận biết hơi thở đi ra, Ngoài cái việc các vị thăm dò để cảm nhận về thân của các vị để trị liệu kịp lúc, thứ hai nó mang cái tính trị liệu rất tuyệt vời, đó là cái hơi thở của các vị nó đầy năng lượng nhận biết. Và năng lượng nhận biết này nó tỏa khắp thân của các vị, nó làm cho từng tế bào của chúng ta sống động lên. Tế bào của chúng ta nó được ý thức của chúng ta điều động và chỉ đạo. Ý thức là chi? Ý thức là chi? Là cái sự nhận biết của các vị. Đó là cái dạng tiềm năng còn sâu hơn cái phần ý thức suy nghĩ nữa. Cái sự suy nghĩ nó là cái phần vận hành bên trên. Còn nhận biết đó là một cái tiềm năng vững chắc, nền tảng nó xây dựng luôn cả cái phần ý thức suy nghĩ bên trên. Và nếu có sự nhận biết, từng hơi thở đi vô thì các vị làm cho từng tế bào của các vị nó sống động vô cùng. Nó có năng lực trị liệu tất cả những loại tật bệnh nơi thân của các vị. Nó có năng lực làm cho toàn thân của các vị mạnh lên, có hùng lực dậy lên. Và chừng đó thì các vị sẽ cảm thấy là mình chịu trách nhiệm về mình rất là dễ. Thứ hai, các vị sẽ cảm thấy là đời sống của mình đó không có một phút giây nào gọi là buồn chán và cô đơn cả. Ta buồn chán, ta cô đơn, ta cần những cái để lấp đầy, ta cần những cái điều kiện để làm khuây khỏa lòng mình, do vì mình không có an trú được ngay nơi hơi thở để thở vào thở ra. Còn nếu các vị thực tập trên từng hơi thở để nhận biết ở từng cạn về thân hành của các vị thôi, thì tôi hình dung là không có một phút giây nào gọi là phút giây trống trải để cho buồn giận nó xen vô cả. Mà cũng không hề có một phút giây nào ta cần làm cái chi đó để giải khuây cả. Tại vì tôi đang rất là bận. Việc của tôi làm đó là việc nhận biết hơi thở vào hơi thở ra. Và người ta có quan niệm là hơi thở nào không có năng lượng sự nhận biết đi vô, đó là anh đang chết từng sát na, chứ anh không có sự sống động. Mình mà thực tập miệt mài như thế thì thưa các vị, chắc chắn một điều là cái niềm vui nó sẽ dâng lên và cái năng lực tự thân nó sung mãn, nó tràn đầy, chứ không hề có cái thứ phiền não nào nó chen vô đời sống các vị được. Không có cái buồn, cái giận nào nó đi vô các vị một cách dễ dàng được. Cũng không có cái nỗi trống trải cô đơn nào nó sinh ra từ bên trong các vị được cả. Rồi chúng ta tưởng cái điều này, thầy Phước Tịnh ông kiếm đủ thứ chuyện ông nói để làm cho các vị có một niềm tin ư? Thưa không. Các vị đọc trong tạp A Hàm á, mình có nói chuyện với quý thầy cô đây. Có một hôm Đức Thế Tôn kêu thầy A Nan tới bảo: "Này A Nan, 3 tháng an cư này, Như Lai sẽ an trú trong rừng vắng. Ông chỉ được phép đem cơm đến nơi. Ông thỉnh một tiếng chuông, Như Lai biết, Như Lai bưng bát cơm vô thôi. Không được hỏi thăm, không được gần gũi, không được dẫn người tới thăm ta, thăm vấn gì ta hết. Nếu có ai hỏi là Như Lai làm gì trong 3 tháng trong rừng vắng mà không có thị giả đi theo, không tiếp xúc với ai, ông hãy trả lời cho họ biết rằng Như Lai an trú trong pháp an ban thủ ý trong 3 tháng. Tức là niệm hơi thở vào, hơi thở ra trong 3 tháng. Mà nếu có bà la môn nào tới hỏi, ông cũng nói như thế. Các thầy tỳ kheo từ xa về hỏi Như Lai làm gì trong 3 tháng, ông cũng nói như thế. Ông hay nói rằng Như Lai làm như thế để làm chỗ tựa cho chư tăng, cho nhân gian, cho thiên giới, cho ma phạm thiên vương, cho càn thác bà, cho Atula. Thế thì các vị nhận ra 2 điều thế này. Điều thứ nhất, Đức Thế Tôn đã thành đạo rồi, chứ có phải đang tu như chúng ta đâu. Thành chánh giác rồi, có thể nín thở là nhập niết bàn một cách nhẹ nhàng, chứ đâu có cần bệnh hoạn gì mới ra đi. Chứng niết bàn hiện tiền rồi, thế nhưng mà an cư 3 tháng là một việc thở vào thở ra, nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Thì các vị hình dung coi, ta là cái hạng gì đây mà dám nói phương pháp niệm hơi thở nó không quan trọng, mà dám nói là tôi tu cái pháp đại thừa tôi đâu có niệm hơi thở làm chi. Thưa các vị, vô cùng vô lý. Mình tưởng giáo pháp của Phật là tầm thường ư? Thưa, niệm hơi thở thôi là chứng được quả chánh giác, chứng được A-la-hán. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, Như Lai thở như vậy để làm chỗ tựa cho chư tỳ kheo hiện tiền tu tập, cho chư tỳ kheo 2500 năm sau như chúng ta tu tập, làm chỗ tựa cho cư sĩ tín đồ hiện tiền và cả con người trên hành tinh này tu tập, làm chỗ tựa cho chư thiên lấy đó làm gương, làm chỗ tựa cho các vị trời thần, những người vô hình trong cảnh giới mà chúng ta không thấy cũng nhìn thấy gương Như Lai để bắt đầu con đường của thiền tập bằng niệm hơi thở đi vào đi ra. Thế thì thưa đại chúng, cái tầng cạn, các vị thử làm một việc là nếu có cái buồn, nếu có cái giận, nếu có cái bất an, nếu có cái nỗi hận đời, ta thử làm một điều là an trú tâm ngay nơi hơi thở, niệm hơi thở vào hơi thở ra, thì các vị thấy nó trôi như là mây trôi lên bầu trời, không dính gì với các vị cả. Những đạo tràng tôi dạy, có một đứa Phật tử, có khi nó không phải là Phật tử gì đâu, tại vì những cái trung tâm tôi dạy nó không phải là chùa chiền gì cả. Mở rộng ra có khi đó là những người họ tình cờ họ ghé ngang, họ nghe một bài pháp cho vui rồi họ đi làm thôi. Họ nghe rồi họ thấy cái chuyện thở vào thở ra dường như cũng hơi vui vui, rồi họ nghe họ bỏ qua thôi. Rồi tới việc đó là một hôm họ bị cái nỗi thất tình rất là lớn. Và các vị hình dung cái nỗi đau giữa nhân thế này dường như không có cái gì lớn bằng bị tình phụ á nghe. Chừng như vậy. Không biết tôi nói có đúng không, nhưng mà tất cả loại bệnh á, người ta đều có thể bóc một thang thuốc, sắc ba chén còn lại bảy phần uống thì nó hết. Thế nhưng mà cái bệnh thất tình tôi đố đó, có thầy thuốc nào giỏi hốt một thang, sắc ba chén còn lại bảy phần uống hết giùm tôi cái bệnh thất tình đi. Có trời mà cứu á. Thế nhưng mà có một loại diệu dược của Đức Thế Tôn cứu được, đó là thở vào thở ra thôi thưa các vị. Tự nhiên cái con bé kia nó nghe cái chuyện thở vào thở ra có thể trị được buồn, trị được giận, trị được thất vọng, trị được khổ đau và trị luôn cả thất tình. Cái nó làm thử, nó nói cái chuyện này không biết có đúng hay không, tôi làm thử. Thấy thầy Phước Tịnh ổng mỗi lần ổng nói ổng hăng máu quá mà cái tội nghiệp, cho nên làm thử coi nó có đúng hay không. Đầu tiên thì thưa các vị, nó thở vào thở ra nhưng mà cái nỗi thất vọng bên trong nó tràn ra, không cách nào khống chế được. Cái nó lại làm lần thứ hai, làm lần thứ ba, dần dần nó thấy ồ hiệu nghiệm thiệt. Đem sự nhận biết an trú ngay nơi thở, thở vào thở ra thôi, tất cả những nỗi buồn giận, bực bội, tức tối, nó trôi dần và nó biến mất. Rồi dần dần nó tin vào diệu dược của Đức Thế Tôn, là không cần hốt một thang, sắc ba chén còn lại bảy phần để uống gì cả, chỉ cần ngay bây giờ ở đây an trú ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra thôi là trị liệu được bệnh thất vọng khổ đau. Và thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng giáo lý đạo Phật dạy cho chúng ta cả. Ví như ngài dạy là trị cái bệnh buồn giận của các vị bằng cái việc là đi lên núi kia vác một viên đá về thì nó còn mất công, mất thì giờ, hao công sức. Còn ngài dạy là an trú ngay nơi thở, anh chỉ cần nhận biết hơi thở đi vào đi ra thì các vị có mất công không? Các vị có quên hơi thở các vị ở đâu không? Tôi đi ở đây thì hơi thở nó theo tôi ở đây, chứ tôi không thể bỏ quên ở nhà. Thậm chí tôi ngủ thì tạm thời tôi quên do vì tôi chìm trong giấc ngủ, nhưng mà vừa thức thì cái chuyện gì xảy ra? Tôi không cần phải thò tay lên cái gối nằm tôi lấy hơi thở gì cả, nó có mặt liền ngay nơi đây mà. Thế thì thưa các vị, không có một phương pháp nào tuyệt vời bằng hơi thở. Nếu các vị nắm được nó, các vị tu. Thế thì thưa đại chúng, là ngay nơi cái tầng cạn này, các vị an trú tâm ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra. Mình lặp lại. Cái điều đầu đó là nó trị liệu thân của các vị, nó làm cho thân của các vị ấm lên, nó làm cho năng lượng tràn đầy. Và kỳ thực là có những loại niềm vui nó không phải nở rộ trong miệng của ta cười, có phải vậy không? Có những niềm vui nó tràn ra, ta tưởng chừng như từng tế bào của chúng ta nó đều cười được, nó đều reo vui được. Thế thì thưa các vị, từng hơi thở của ta nó không phải đi vào phổi đâu, nó đi vào từng tế bào của các vị, nó thấm vào da của các vị. Nếu một hơi thở nó có năng lượng của sự nhận biết đi vô, thì cái năng lượng nhận biết chủ động nó thấm vào từng tế bào của các vị. Người xưa ta tưởng chừng như là họ hay, nhưng mà kỳ thực họ không hay chi cả. Mình nghe nói là họ ưng chết, cái họ nín thở họ chết. Thấy sao nó dễ không vậy? Nhưng mà không có gì là khó khăn cả. Ai chẳng sống bằng thở, rồi ai chẳng chết bằng thở. Do vì họ làm chủ được tâm thức của họ, họ làm cho hơi thở họ nó thấm đẫm cái năng lượng nhận biết. Cho nên họ chỉ cần ra lệnh là ta dừng thở ngay bây giờ và ta chết ngay bây giờ. Thì thưa các vị, họ ra lệnh cho họ, thế thì từng hơi thở của họ, họ rút ra, họ đem cái năng lượng sự sống họ quy về, trả về. Thế thì họ làm cho cái chết nó rút ra khỏi thân của họ rất dễ dàng. Thế thôi, cũng từ con đường nhận biết thở vào thở ra, họ làm chủ được đời sống họ, họ làm chủ được cái chết của họ. Thế thì thưa đại chúng, tóm lại một điều, ở mức độ cạn nhất, ta có thể thực tập trên hơi thở để nhận biết thân ta, để làm cho thân của ta tràn đầy năng lượng và sống động. Từ hơi thở ta làm cho niềm vui phát sinh và cơ thể ta nó reo vui như mở hội. Do vì cái năng lượng, cái sự nhận biết nó thấm đẫm vào từng tế bào của các vị. Thì cho dù các vị có gặp bất cứ chuyện gì giữa trần đời này, nó là bất hạnh ghê gớm, nhưng mà các vị ra lệnh rằng ta không bất hạnh, thì cơ thể của các vị nó nghe theo, nó không có rủ ra. Các vị làm chủ được hơi thở là làm chủ được sinh mạng của mình, làm chủ được cảm giác của mình, làm chủ được tất cả những cảm thọ vui buồn của mình, chứ không có gì khó hiểu cả. Đó là cái phần cạn, hãy lắng nghe thân anh trước. Thưa đại chúng, là tôi có cái bệnh không nói thì thôi, mà nói thì nói như súng máy bắn. Tôi không biết là cô Nho Nghiêm, cô dịch cho những người thiền sinh Mỹ nghe có kịp hay không. Các vị nghe kịp không? Cái điều thứ hai là tôi nghĩ rằng tôi nói hay lắm đó, mà cổ dịch không hay là tại cô Nho Nghiêm chứ không phải tại tôi. Bây giờ mình phải kiếm cách đổ thừa người khác chứ. Đây là cái bài học mình đã từng chia sẻ với các vị, thì mình cũng phải chứng minh nó. Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ đi đến cái tầng thứ hai, là cái tầng tâm thức, tầng sâu. Chúng ta sẽ chia sẻ cái phần này rồi, chắc cũng vừa đúng giờ. Cái vụn về trong đời sống chúng ta là tất cả những cái gì nó sinh khởi bên trong chúng ta, ta đều thấy nó là ta. Ta suy nghĩ, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương, ta vui, ta khổ đau, ta thất vọng. Chừng như cái chuyện đó là cái chuyện bình thường mà chúng ta đặt cái chữ đó trên đầu lưỡi của ta. Tôi suy nghĩ, tôi thất vọng, tôi khổ đau, tôi ưu tư, tôi phiền muộn. Mình chưa có cơ hội lắng nghe những điều này. Cho nên cái việc thứ hai, thưa các vị, là ta hãy lắng nghe cái tiếng nói từ bên trong. Đó là những cái buồn của ta, cái giận của ta, cái sầu tủi bất an của ta. Và chỉ cần lắng nghe và mình làm được cái điều này cho chính mình, thì mình sẽ có khả năng trong tương lai làm được điều đó cho người. Và thế nào là anh lắng nghe ở cái tầng sâu, từ cảm thọ của anh cho tới ý chí của anh, cho tới cái sự suy nghĩ của anh, làm sao? Khi tôi lắng nghe các vị thì tôi phải làm chi? Các vị là đối tượng đang nói, phải không? Tôi là người đang nghe, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, có một khoảng cách. Điều thứ ba, có cái chi? Cái sự yên lặng của tôi mới nghe được. Đó là cái điều rất là cụ thể bên ngoài. Nếu các vị đang nói rồi tôi đang nói nữa thì ai nghe? Sẽ là hai người nói, và thậm chí người ta dành nhau nói, thì đó là cái chuyện gây gổ nhau, chứ nào hề có chuyện nghe nhau. Thế thì cái sự lắng nghe nó đòi hỏi là một bên đang nói, bên nọ phải yên lặng hoàn toàn và có một khoảng trống để nghe. Từ cái ví dụ này, các vị quay vào bên trong của các vị, lắng nghe ta nghĩa là sao? Cái tiếng thầm thì hoặc là cái cảm thọ vui buồn nó đang sinh khởi, nó là cái đối tượng bên ngoài các vị. Để các vị lắng nghe nó thì các vị bắt buộc phải nhận biết nó đang có mặt, nhận biết nó đang hoạt động, nó đang vận hành, đang đến, đang đi, đang lớn, đang nhỏ, đang sinh, đang diệt. Kỳ thực là không có một cái trạng thái buồn giận nào trong các vị mà nó không theo cái quá trình đó cả. Nó như em bé vậy, nó sinh ra, rồi nó được mình nuôi lớn, rồi nó làm chi nữa. Nó chạy tới chạy lui, rồi nó buồn ngủ, cái nó nằm nó ngủ. Đó là một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Cảm thọ giận nào trong các vị nó cũng như thế cả. Hãy nhìn kỹ lại, chứ còn đừng tin tôi nói. Các vị thử mời cái giận của các vị, cái buồn của các vị, cái thất vọng của các vị, cái khổ đau của các vị nó tràn lên, thì các vị thấy là cái diễn trình của nó là như thế. Chưa có buồn nào nó không đi ra như thế cả. Nó đều đến và đi, nó đều sinh và diệt. Thế thì cái điều đầu tiên lắng nghe nó, nghĩa là ta dừng lại, ta là người đang nhận biết sự có mặt của nó. Nó đến ư, nó đi ư, nó chạy tới ư, nó chạy lui ư. Ta đừng đồng nhất ta vào nó. Khi các vị đồng nhất các vị vào nó thì không còn sự lắng nghe. Mà nó là cái chi? Nó là mình đã đồng nhất với nó rồi. Mình nhập nhằng, mình là nó mất rồi. Cái điều thứ hai nó cũng dễ xảy ra nữa là các vị gây gổ với nó. Thế nào là gây gổ? Khi nó có mặt rồi mình không chấp nhận, không bằng lòng, mình muốn loại trừ, mình nói dẹp mới đi, ta không ưa, hãy nín đi. Ví dụ như thế. Tức là mình đối kháng với nó bằng cái ngôn ngữ thầm thì của mình bên trong. Thế thì không có trạng thái lắng nghe. Và mình làm như thế thì cái điều kỳ lạ là vô tình mình làm tăng cho nó một cái sức mạnh. Sức mạnh kéo không có được đâu. Và nó sống rất dai. Người ta càng phản ứng nó, càng muốn loại trừ nó bao nhiêu thì nó càng sống hùng, sống mạnh bấy nhiêu và nó tàn phá mình bấy nhiêu. Ví dụ như các vị mà có những cái quá khứ đau buồn, bất an, mỗi lần nó tràn lên, các vị vô cùng căm ghét, các vị không muốn nó có mặt, các vị trấn ngự, các vị loại trừ nó, thì càng làm như vậy thì nó càng mạnh hơn. Giống như chúng ta càng tăng năng lực để cho nó sống hùng, sống mạnh thêm. Trong khi đó thì cái điều kỳ lạ là khi các vị lắng nghe nó, tức là mình cách ly nó với mình là một, nó là đối tượng đang diễn hành, đang nói năng, mà mình là người đang ngồi yên bình nghe nó. Thế thì chừng như là nó không có được cái năng lượng gì để tiếp tế cho nó cả. Nó không được người ta đổ xăng vô, cho nên từ từ cái xe kia nó tự động dừng bánh lại và nó tắt máy hồi nào không hay. Khi các vị có năng lực lắng nghe về những tiếng nói thầm thầm bên trong các vị, thì tất cả những điều các vị tưởng chừng như nó sao động, bất an, khó trị liệu, tự nhiên nó bốc khói bay đi hồi nào không hay. Điều này rất là thật, thưa đại chúng. Ta không thể trị liệu tất cả những cái buồn, giận, ưu tư, bất an, phiền muộn của ta bằng cái con đường nào khác cả. Chỉ bằng cái con đường duy nhất là hãy lắng nghe nó, hãy nhận diện nó, hãy nhận biết nó. Và cái từ lắng nghe và từ nhận biết này nó là cùng một gốc thôi. Kinh thì cái từ này rất là quan trọng, cái từ tuệ tri. Tuệ tri nó có mặt ngay nơi tai của các vị. Các vị dừng lại, không để cho tâm của các vị nó lao xao, nó thầm thì các vị đang lắng nghe. Các vị an trú ngay nơi mắt để nhận biết tỏ tường mà không có phân tích, không có lý giải, không có giải thích, không có làm chi cả, chỉ nhận biết một cách đơn thuần nó đang có mặt trước mắt mình, thì gọi là cái năng lực nhận biết. Nhận biết bên ngoài nó là như thế, rồi quay vào bên trong nhận biết thì thưa các vị nó cũng cùng một cách như vậy. Ví dụ như có cái buồn, có cái giận, có cái lo âu và bất an, nó đang cuồn cuộn sinh ra trong các vị chỉ nhìn nó thôi thì gọi đó là tuệ tri, gọi đó là nhận biết, hoặc gọi đó là lắng nghe cũng được. Và cái từ này trong ngôn ngữ Việt Nam người ta dùng thay đổi, nó không có gì lạ cả. Ví dụ như bà cụ tôi hỏi chứ, thầy có nghe cơm khét không vậy? Mình mà lý sự mà nói cơm khét làm sao mà nghe. Và thưa các vị, ông bà ta dùng cái từ này thay đổi nhau, có thấy nó ngon không vậy? Ngon làm sao mà thấy, phải nếm chứ có phải không. Thế nhưng mà hỏi câu đó là người ta có thể trả lời ngon. Thức ăn nay nấu thấy có ngon không? Mình trả lời liền là thấy ngon, có phải vậy không? Thế thì thấy, nghe, ngửi, nếm nó cùng một gốc tuệ tri, thưa các vị. Thế thì lắng nghe có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhận biết, có nghĩa là nhìn thấy. Các vị nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an của các vị. Đó là chi? Đó là chúng ta đang đi vào cái tầng thâm sâu của tâm thức. Mà khi các vị làm được điều này thì cái điều gì phát sinh? Mình lắng nghe được cái buồn, lắng nghe được cái giận, lắng nghe được cái lo âu và bất an của mình thì điều gì phát sinh? Thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên là các vị trị liệu được tất cả những cái loại tâm thức sao động bất an bên trong các vị. Mình tưởng là cần phải loại thuốc chi hay là pháp môn chi. Thưa, không có một pháp môn nào màu nhiệm tuyệt vời bằng phương pháp của Đức Phật dạy là tuệ tri. Đó là một pháp môn. Khi các vị nhận ra đây là cái buồn của tôi thì tức khắc cái gì có mặt? Buồn không phải là các vị. Nó là cái ở bên ngoài các vị. Nó là đối tượng bị các vị thấy, bị các vị biết, bị các vị nghe. Tôi lắng nghe các vị thì các vị không phải là tôi rồi, mà các vị là người bên ngoài đang nói, tôi là người đang nghe. Thì tôi lắng nghe cái buồn của tôi, cái giận của tôi, hay là tôi nhận biết cái buồn của tôi, cái giận của tôi, thì tất cả những cái ấy là cái bên ngoài nó đến với tôi. Nó vẫn vơ trong cái vùng trời tâm của tôi. Nó quấy phá một chút chơi cho vui thôi, rồi nó ra đi. Khi ta thực tập điều này được thì tức khắc là không cần tu cái chi nhiều cả. Chỉ cần làm một việc lắng nghe thôi thì tâm các vị nó an bình, nó tĩnh lặng. Và từ con đường này ta càng đi sâu vào chiều sâu của nó thì thưa các vị, đó là con đường trôi vào biển thánh giải thoát, là con đường chứng thánh quả, chứ không phải là con đường để trị liệu phiền não khổ đau, để có được chút niềm vui của cuộc đời đâu. Nó là con đường Đức Thế Tôn dạy để cho các vị thánh tăng ngày xưa chứng thánh quả A-la-hán. Và kỳ thực là giáo pháp của Đức Phật chưa hề có một pháp môn nào Đức Phật dạy mà Ngài suy tưởng, Ngài suy nghĩ, Ngài đặt định ra để cho chúng ta tu cả. Từng lời trong kinh, thưa các vị, đều làm những pháp môn thực tập cả. Đều là con đường mở ra để chúng ta có niềm tin, rồi từ đó chúng ta chảy vào biển thánh. Chứ không phải là những lý luận. Thế Tôn không phải một triết gia, mà Ngài là một bậc thầy tâm linh. Ngài đã chứng đạt được giác ngộ, và những điều Ngài dạy là những điều Ngài đã trải nghiệm. Từ cái trải nghiệm đó, Ngài mở ra con đường để chúng ta đặt chân lên con đường đó, rồi đi vào quả thánh giải thoát. Thế thì thưa các vị nhận biết hay là các vị tuệ tri, đó là con đường. Điều đầu tiên là nó trị liệu tất cả những cái loại tật bệnh hay tâm thức của các vị. Những cái buồn, giận, ghét, thương, sao động, bất an có phải là tật bệnh không? Tất cả những điều đó là loại tật bệnh có mặt nơi tâm ta, chứ không phải bình thường. Nhưng do vì mình sinh ra cùng một lúc với nó, nó trở thành gắn bó với mình lâu quá, từ quá khứ cho tới hôm nay, cho nên mình nghĩ là tâm thức mình nó buồn, nó giận, đó là chuyện bình thường. Nó lo lắng, bất an, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà thưa các vị, nó là dạng không bình thường. Tại sao gọi nó là không bình thường? Do vì nó bên ngoài nó xâm nhập vào các vị kia mà. Còn bản chất của các vị vốn không phải là những cái buồn giận bất an kia. Ví dụ thế này. Ví dụ như chúng ta chỉ cần nhìn những loài động vật bên ngoài thì thấy thế này. Chưa hề có một loài vật nào sinh ra giữa trần đời này để nó chịu bất hạnh cả. Con ve sầu tuổi thọ nó rất ngắn. 10 năm hay là nhiều hơn thì nó chôn với lòng đất. Rồi thành những loài ấu trùng bao nhiêu lần lột xác để có mặt một kiếp ve sầu. Khi nó có mặt giữa trần đời, nó hát cả tuần lễ cho tới lúc nó khô ra xác rồi nó chết. Và nó chưa hề đi bệnh viện tâm thần, nó cũng không hề đi bệnh viện nào hết. Nó sống trọn một đời với tiếng hát của nó thôi. Rồi mọi loài chim nó đâu có hề để dành kho thóc kho lúa gì đâu, sáng nó đều reo vui, nó đều hát. Cây cối cũng thế, động vật cũng thế. Từ loài bé nhỏ như con sâu, cái kiến, cho tới loài động vật lớn hơn, thưa các vị. Nó không giống như con người. Nó không có một cái bệnh viện nào để chữa trị bệnh điên khùng của nó cả. Tức là mọi loài động vật sống trên hành tinh này, nó đều sinh ra để hạnh phúc cho tới lúc chết. Dường như chỉ có con người thôi, sinh ra để cảm thấy là 70 năm của cuộc đời vô cùng bất hạnh,
chỉ cảm thấy 70 năm của cuộc đời tôi chịu đựng người kia rất khốn đốn thôi, chứ còn loài vật nó không có chịu đựng lẫn nhau, nó không có khốn khổ vì bất hạnh gì cả. Thế thì cuộc đời chúng ta sinh ra không phải chịu bất hạnh đâu nghe, mà để sống một đời sống tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc là cái bản chất đời sống mỗi con người, chứ không phải khổ đau. Thế thì tất cả những cái khổ đau nó đến với anh là mất bình thường, chứ không phải bình thường. Cái bình thường nhất của anh đó là hạnh phúc, chứ không phải bình thường của anh đó là lo lắng và buồn khổ và bất an. Thế thì thưa các vị, cái phương pháp ở tầng sâu là các vị là cái năng lực tuệ tri. Thế thì năng lực tuệ tri là bản chất của các vị, là phẩm chất tự nhiên của các vị. Cái điều này không phải Phật cho và không phải ai ban tặng cả. Tại vì cái năng lực nhận biết là cái tự có của các vị kia mà. Buồn đến do vì tôi vụng về, do vì tôi chìm ngập trong vô minh lâu đời, cho nên tôi thấy tôi là cái buồn, tôi thấy tôi là cái khổ. Do tôi tự tạo nỗi khổ đè nặng lên đời sống tôi, để tôi cảm thấy chừng như cuộc đời không có khổ thì không có hương vị. Cho nên tôi níu nó lại, tôi giữ lại một gốc để dày dò tôi, để cảm thấy có một chút hương sắc. Kỳ thực thì anh có quyền làm cái việc là khổ nó có thể đến, nhưng mà tôi thấy khổ. Buồn nó có thể đến, nhưng mà tôi thấy buồn. Và khi các vị làm được điều này thì chuyện gì phát sinh? Tôi là người thấy, buồn là cái bị thấy. Khổ là cái nó có quyền đến, nhưng mà tôi nhìn thấy nó thì nó là cái bị nhìn, tôi là người nhìn. Chứ làm sao nói tôi khổ được, làm sao nói tôi buồn được. Nói thế thì vô cùng là phi lý. Tôi thấy các vị, rồi tôi nói tôi là các vị. Thì thưa các vị, rõ ràng có khùng mới nói như thế, có phải không? Thế thì các vị nhìn lại bên trong, các vị thấy cái buồn của các vị nói tôi buồn ư? Nó vô cùng phi lý như thế. Cho nên tóm lại cái điều mình muốn chia sẻ là thế này. Ý thứ nhất, thưa đại chúng là ta sinh ra giữa trần đời này để hạnh phúc chứ không phải để khổ. Mà khổ là cái mất bình thường vô cùng nó đến với ta. Cho nên điều thứ hai, cái năng lực trị liệu nó đã có sẵn trong các vị, chứ các vị không cần tìm đâu cả. Giữa thiên nhiên đất trời này, nơi nào có rắn độc thì nơi đó có thuốc trị độc á. Ngay nơi thân các vị có những cái ung bướu, có những cái bất toàn, có những cái tế bào nó sinh trưởng mất bình thường, thì tự nhiên nó có một cái loại kháng thể của các vị, đó là loại sát ung thư. Đó là loại tế bào tự nhiên sinh ra, nó tới nó hạ miệng ra, nó nuốt sạch những tế bào ung thư. Từ khi mình kinh sợ, mình hoảng loạn, mình bất an, thì cơ thể mình nó không đủ năng lực đề kháng. Còn nếu mình sống tràn ngập niềm vui thì năng lực thân của các vị nó tự chữa trị được. Thế thì bên trong tâm của ta cũng thế. Thưa các vị, tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương của các vị, cái năng lực tự chữa trị mà các vị luôn có, đó là chi? Đó là cái năng lực nhận biết của các vị. Đó là đôi điều chúng ta tóm lại phần này. Và cái điều cuối cùng mình muốn nhắn gửi đây nữa là thế này. Trên cái lĩnh vực lý thì ta nhận ra điều này rất dễ. Thế nhưng mà ta không làm được. Khi buồn tới thì mình đồng nhất mình vào buồn thôi à. Cái buồn thì còn có thể tách mình được. Nhưng mà cái nỗi thất vọng hay là thất tình nó tới thì sao? Chìm ngập trong nỗi thất tình, không có vươn vai đứng lên được. Thế tôi buồn chết đi được, tôi tự sát thôi, tôi không thể chịu cái nỗi phũ phàng này. Tại sao như thế? Tại sao mình không có năng lực cách ly nó được? Tại sao mình không có năng lực nhìn cái rồi nó tách riêng ra? Tại sao vậy? Do năng lực chánh niệm mình không dày, thưa các vị. Do mình chưa tập. Và cái con đường Đức Thế Tôn dạy để chúng ta tập, đó là con đường từ hơi thở đi vô thôi. Các vị an trú cái sự nhận biết ngay nơi hơi thở. Các vị làm được điều này liên tục thì các vị sẽ làm được một điều là tôi thấy cái buồn. Cái buồn là cái bị tôi thấy. Tôi thấy cái giận. Cái giận là cái bị tôi thấy. Tôi thấy cái thất vọng. Thất vọng là cái bị thấy. Mà tôi là cái thấy. Giản dị thế thôi. Từ những bước rất là căn bản, đó là từ sự nhận biết hơi thở đi vô. Mình lặp lại. Người xưa từ nhận biết hơi thở chứng quả thánh. Chúng ta đem cái pháp môn Đức Thế Tôn chứng thánh, chúng ta làm việc dễ dàng, đó là để làm cho tôi hạnh phúc. thì thưa các vị, nó rất là dễ chứ không khó khăn chi cả. Thế mà mình tu theo Phật nhiều năm, mình nói sao tôi buồn quá, tôi phiền não quá. Thưa các vị, nói như thế thì vô cùng phản bội giáo lý Đức Thế Tôn. Tu mà buồn là vô cùng phản bội. Tu mà tôi giận sôi gan, thế thì vô cùng phi lý. Tu mà lòng tôi nó tràn đầy căm tức giận hờn hay là ganh tị, thì thưa các vị, phản bội gia tài thánh giáo của Như Lai. Cư sĩ thì có tha được, họ không có thì giờ. Nhưng mà người tu mà nói điều đó thì thưa các vị, vô cùng phi lý. Tôi thất vọng vô cùng, tôi phiền não vô cùng, tôi bất an vô cùng, thì thưa các vị, điều đó sẽ không chấp nhận được. Ta chỉ cần thực tập một điều thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. An trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở thôi. Các vị làm cho năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng dày. Thì thưa các vị, mọi thứ phiền não, mọi thứ lo âu, mọi thứ bất an, nó đến ngoài cửa nhà các vị, nó quẹt nước mắt, chứ nó không vô nhà các vị được. Chắc như thế. Hãy thực tập đi rồi thấy pháp môn Đức Thế Tôn vô cùng màu nhiệm. Và các vị nếm được hương vị Phật Pháp hay không là do các vị có niềm tin vững chắc và thực tập hay không, chứ không phải là chuyện chúng ta nghe. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Cũng xin lỗi các vị là do vì cái cổ mình nó đau, cho nên có khi mình nói nó không có được rõ ràng tiếng lắm. Có những tiếng nó bị lắp. Nhưng mong rằng nó đau nhiều nữa thì cũng hay. Khỏi nói.